Thứ hai là phiến chuyển, mà cũng gọi là phiến tu chuyển. Tức là sao? Tức là phiên thực hành. Chỉ rõ rồi thì sao nữa? Biết vậy thôi ra. Biết rõ vậy là thôi, đủ rồi sao? Cho nên đây là phải phiến tu. Đã chỉ rõ cái lẽ thật như thế rồi, hai con đường mình đã dành rõ rồi, một bên là sanh tử, một bên là giải thoát, là hai đường rành rẽ rồi, phải không? Đó. Thì như vậy còn lại phần nữa là phần phải thực hành thôi. Hai con đường rõ ràng rồi thì bây giờ mình phải thực hành, chứ không phải là chuyện nói suông. Cho nên đây là phiến tu, gọi là phiến chuyển đó. Phiến mình phải tu hành, phải thực hành. Nghĩa là Ngài nói rõ, đây là khổ, rõ ràng nó là như vậy rồi, thì các ông phải biết rõ, chứ không có thể lờ mờ lầm lẫn được. Cho nên gọi là khổ cần phải biết. Nghĩa là chỉ rõ vậy rồi, nhưng mà cái khổ đó ông cần phải nhận rõ, cần phải biết rành như vậy, chứ không phải là cái chuyện hiểu suông. Thì đó gọi là phiến. Rồi tập, tập tất nhiên là Ngài nói rằng đây là cái tập, tức là cái nhân của cái khổ các ông cần phải đoạn. Biết rõ nó là cái nhân đưa đến khổ thì các ông cần phải đoạn giết nó, chứ còn không có thể là biết suông vậy thôi. Là biết nó là cái nhân khổ, biết vậy thôi là không hết khổ, mà phải dứt, và gọi là phiến tu. Rồi diệt, tức là Ngài nói rằng đây là diệt, tức là cái chỗ dứt khổ an vui mà gọi là lợi lạc giải thoát, thì các ông cần phải chứng nghiệm. Nghĩa là đó là cái chỗ dứt khổ, cái chỗ an vui, nhưng mà các ông cần phải chứng nghiệm được cái điều đó, chứ không có thể mà đứng ở bên ngoài mà suy. Không phải là nghe nói vậy thì cứ đứng đó mà suy luận hoài, mà các ông phải chứng nghiệm cái điều đó. Đó gọi là phiến, phiến tu. Rồi đạo, đạo tức là Ngài nói rõ đây là đạo, tức là con đường dứt khổ. Đây là con đường dứt khổ chân chánh đúng lý, các ông cần phải tu. Chứ không phải là chỉ nói suông, mà phải thực hành. Chứ còn nếu mà nói suông thì không thể tự nhiên mình hết khổ được. Thì quý vị thấy rất là thực tế. Chỉ rõ cho mình rồi là bắt buộc mình là phải thực hành, phải tu thì mới hết khổ. Đó gọi là phiến chuyển. Rồi thứ ba là cái gì? Chứng chuyển, cũng gọi là tác chứng chuyển. Nghĩa là đây là chứng nghiệm đó, xác định đó. Nghĩa là Đức Phật Ngài xác minh rõ ràng những cái điều mà Ngài đã nói đó là những điều Ngài đã chứng nghiệm qua, Ngài đã trải qua rồi Ngài mới nói lại. Cho nên đây là những cái lẽ thật mà được xác xác chứng rõ ràng, chứ không phải là những cái điều mà Ngài nói suông, hay là Ngài phỏng đoán, hay là những giả thuyết thôi, hoặc là nó chỉ có trong văn tự, trong chữ nghĩa thôi, mà đây là Ngài đã chứng nghiệm qua, Ngài nói lại. Thì như vậy là còn gì để cho mình đầy đủ cái lòng tin. Chứ nhiều khi là có người, nhất là cái lúc mà ví dụ Phật Thích Ca mà khi mà đến chỗ vườn Lộc Uyển mà độ năm anh em ông Kiều Trần Như đó, thì trước kia thì Ngài tu theo cũng trong cái nhóm đó, nhưng mà rồi Ngài bỏ, rồi Ngài mới thọ cái bác cháu của cô gái dân đó, cho nên mấy ông này nói thôi rồi, các ông Cù Đàm coi như là ông bây giờ ông phố Bồ Đề Tâm rồi. Ông đang tu theo mình bây giờ là ông phố Bồ Đề Tâm rồi. Cho nên là khi mà Phật mà tới thì mấy ông mới bàn nhau, thôi cái ông Cù Đàm đó là ông thối tâm rồi, thôi ông tới ông mặc kệ ông, mình cứ đừng có tiếp gì chi. Nhưng mà khi Phật tới rồi thì do cái quy đức á, cho nên cảm, cho nên mấy ông cái lăng xăng, ông thì lo quét trước, ông người lo mời, ông người lo rửa chân đầu lung tung hết, phải không? Rồi sau đó thì Phật mới nói về Pháp Tứ Đế, thì Phật mới xác định rõ những cái điều mà Như Lai nói đây là những điều Như Lai đã chứng nghiệm qua, đã xác chứng rõ ràng, cho nên mới nói lại. Thì vậy là các vị đầy đủ cái lòng tin. Chứ nhiều khi là mình nghe nói mà Phật nói vậy, nhưng mà không biết ổng nói vậy mà ngài nói vậy, nhưng mà ngài có đi qua chưa, ngài chứng nghiệm qua chưa, phải không? Còn ở đây thì ngài rõ ràng ta đã chứng nghiệm rồi, cho nên ta mới nói. Thì giờ đã ông đầy đủ lòng tin, phải không? Cho nên gọi là chứng chuyển. Nghĩa là sao? Nghe nè, Phật nói khổ Như Lai đã biết rõ bằng chính trí tuệ của mình rồi, cho nên khổ Như Lai đã biết. Chính Như Lai đã biết rõ bằng trí tuệ của Như Lai. Rồi tập Như Lai đã đoạn sạch không còn thừa. Nghĩa là cái nhân của khổ đó Như Lai đã dứt sạch không còn thừa. Rồi diệt Như Lai đã chứng nghiệm qua, đã sống trọn vẹn trong đó rồi. Đạo Như Lai đã tu, đã thực hành xong, bây giờ mới nói lại, chứ không phải là mới đem ra thí nghiệm nữa các ông. Không phải đây là ngày gọi là đem ra thí nghiệm thôi, cho các ông thí nghiệm, không phải vậy. Mà Như Lai đã tu hành xong rồi, đã sống trọn vẹn trong đó rồi, bây giờ mới nói lại cho các ông. À, thì như vậy mình thấy quá là Phật, quá là phao, phải không? Thì nghe rõ ràng là đầy đủ cái lòng tin cho mọi người. Thì quý vị thấy ngài rất là khoa học, rất là thực tế, phải không? À, chỉ rõ ra cho mình thấy cái lẽ thật đó rồi, rồi phiên mình phải tu thực hành. Rồi phiên tu thực hành là ngài còn xác chứng rõ ràng đây là những điều mà ngài đã chứng nghiệm qua rồi. Đó. Thì như vậy đã nhận định rõ, nhưng mà đây không phải là ngài coi như là áp đặt mình, bắt mình phải nhắm mắt mình tin bừa, phải không? Đó, mà chỉ cho mình thấy rõ như vậy rồi để mình thực hành. Thì như vậy quý vị thấy thì còn cái gì để mình nghi ngờ nữa. Nhưng mà nói như vậy đó là Phật muốn nhắc mình cái gì? Phật dạy như vậy đó là muốn nhắc mình cái gì? Nghĩa là chính ngài đã như vậy rồi thì mình là để Đức Phật học theo ngài, đi theo ngài thì phải sao? Đó, thì cũng phải như ngài, phải không? Đó là ngài ngầm muốn nhắc mình vậy. Nghĩa là ngài nói rằng những cái điều ngài nói ra đó, thấy không, ngài tiên tu đó thì ngài đã đi qua. Thì vậy mình đệ tử Phật thì cũng phải giống như ngài, nghĩa là cũng phải chứng nghiệm qua, phải không, cũng phải nếm lấy, phải đi vào trong đó, chứ còn không thể đứng bên ngoài mà bàn mà lý định thì không bao giờ tới, phải không? Đó là một cái ý mà gọi là cái ý sâu của Phật. Cho nên ở đây ngài nói sao, hoặc là Sa môn, Bà la môn, hoặc là trời, ma, phạm và các thế gian khác đều không thể chuyển được. Tại sao vậy? Nghĩa là dù cho nghĩa là ma, trời, Sa môn, Bà la môn gì ở những cái thế gian khác đều không thể chuyển được như vậy, chỉ mình Phật chuyển được thôi. Thì vậy là sao? Đó là để nói lên, tức là Phật ngài đã chứng qua, đã chứng nghiệm qua, thì từ ở trong đó đó mà ngài mới chuyển thì mới là thật chuyển. Còn tất cả những người khác, những thế gian khác là chưa đến được ở chỗ đó, cho nên là làm sao chuyển. Cho nên những vị khác chỉ có một điều là sao? Là nương theo đây, tức là nương theo chỗ này ngài dạy đó để mà đạt đến chỗ đó thôi, không? Chứ còn chưa đi qua làm sao chuyển. Còn ngài đã đi qua rồi cho nên ngài mới chuyển được. Cho nên đó là một cái lẽ nghĩa là sâu xa mà Phật cũng nhắc. Cho nên như vậy thì quý vị thấy cái lý tứ đế mà mình hiểu một cách kỹ càng á thì nó có đơn giản không? Cho nên nhiều khi người học Phật thường thường á nghe nói cái lý tứ đế đó là cái lý của hàng thanh văn, mình bây giờ tu đại thừa rồi. Tu đại thừa rồi thì cái đó là không cần phải học kỹ biết nhiều chi. Nhưng mà đây là mới thấy rõ đó là lý rất là sâu xa, cũng cái lý tứ đế này, nhưng mà tùy theo cái trình độ nhận mà nó thành có cạn có sâu, có đại có tiểu. Đại thừa cũng không ngoài tứ đế. Thí dụ mình chỉ nghe nó khổ rồi mình nhận là khổ rồi chán đó để mà tu cầu dứt khổ rồi chứng vô sanh niết bàn thì đó là tiểu. Nghe khổ rồi dứt khổ, chán đó, chán cái khổ này để cầu nghĩa là ra khổ dứt khổ chứng vô sanh thôi, đó là tiểu thừa. Còn nếu mà nghe khổ thì mình ngầm biết rõ cái ý của Phật á, ngài nói khổ nhưng mà cái ý của ngài muốn chỉ là cái chỗ chân thật, không khổ. Nói khổ nhưng mà ý ngài là muốn chỉ cái chỗ chân thật không khổ đó, cho khiến mình quên cái gọi là cái mê lầm này để mình sống trở về cái đó, thì biết vậy đó là đại. Nghe nó khổ nhưng mình biết rõ cái ý của Phật là không phải ở chỗ khổ, thì đó là đại. Rồi còn nếu mình nghe khổ đó thì mình liền nhận rõ ở trong đó đó, thì như vậy là nó còn có cái chưa từng khổ nữa. Nói khổ nhưng mà còn có cái chưa từng khổ nữa, thì sống được ngay cái đó đó thì mình liền chuyển được cái khổ, chứ còn không cần phải có cái gọi là bỏ đây mà đến kia gì hết. Thì đó là tối thượng thừa, phải không? Đó. Thì vậy cho nên là ngay cái khổ đó mà mình hiểu tùy theo cái cao thấp mà nó thành tiểu thành đại, thì vậy quý vị thấy đâu phải đơn giản, phải không? Cho nên gọi là pháp thì nó không có cao không có thấp, mà cao thấp là tùy theo người, phải không? người hiểu cao thì thấy cao, người hiểu thấp thì thấy thấp. Rõ ràng như vậy. Rồi cũng ví dụ như tập, tập đế, thì nếu mà chỉ nghe nó tập thì mình chỉ biết đó là cái nhân của khổ, thì quyết trừ nó để hết khổ thôi, thì đó là tiểu rồi. Phải không? Còn nếu mình nghe nó tập đế thì mình biết rõ cái tập này là do mình mê, mê cái chân, mê chân thật đó mà mình vọng chấp, cho nên nó mới thành khổ thôi. Tất nhiên là do cái mê cái chân thật này mà vọng chấp mới thành khổ. Nếu mình ngộ trở lại cái chân thật thì mình quên sạch hết những tình chấp thì hết khổ, chứ không có gì để trừ hết, không có khổ gì để trừ hết, thì đó là đại. Còn cái kia thấy có khổ để trừ, phải không? Còn đây không thấy khổ gì để trừ hết, đó là đại. Còn nếu mà nghe tập, mình biết rõ cái gốc của tập á là từ tâm sanh, chứ gì khác hết. Nếu mình giác được tự tâm á thì ngay đó là dứt khổ, thì đó là thiền. Thì quý vị thấy đơn giản. Rồi diệt cũng vậy nữa. Thí dụ mình nghe diệt thì mình chỉ biết diệt đó là cái dứt cái tập nhân là hết khổ thôi, thì đó là tiểu. Còn nếu mình nghe diệt đế thì biết rằng mình biết cái tập nhân á mà đưa đến khổ á, thì cái tập nhân đó nó không thật, không có cố định, phải không? Cho nên nếu mình giác trở về cái nguồn chân thật rồi thì nó tự dứt, thì đó là đại, phải không? Còn mình nghe diệt thì mình liền trực nhận cái thể của nó, cái thể đó vốn là nó sẵn đủ, chưa từng thiếu bao giờ hết. Mình diệt tất cả, nhưng mà cái thể này thì làm sao diệt nó? Cái thể thật này làm sao diệt nó? Cho nên sống thẳng ngay đây thì liền xong thôi, chứ không có gì để diệt hết. Thì đó là thiền. Còn mình thấy là có cái để diệt á, thì đó là có đây có kia, cho nên đó là tiểu. Còn đây là ngay đây, sống ngay đây là xong, không có gì để diệt khác nữa hết, thì đó là thiền. Vậy đấy, đó tùy theo cái hiểu mà nó thành có sâu có cạn. Còn đạo cũng vậy nữa. Nếu mình chỉ nghe nói đạo đế là con đường để dứt khổ thì mình chỉ biết đó là các pháp mình phải thực hành để dứt cái tập nhân đó mà chứng được cái diệt, thì đó là tiểu. Còn nếu mình nghe cái đạo đế đó thì biết rõ đây là cái phương tiện để cho mình sống, mình trở về mượn cái đó mình trở về thôi, chứ không nên làm chấp trên những cái phương tiện đó, thì đó gọi là đại. Tức biết bao phương tiện mà không có làm chấp. Còn mình nghe đạo đế, mình trực nhận rõ ràng mỗi cái công phu tu hành đó thì nó gốc là ở tự tâm thôi. Nếu mà tự tâm mình sáng thì liền ngay đó thấu được cái đường đi không lầm thôi. Thì vậy cũng không có cái đạo gì khác ngoài tâm, thì đó là thiền. Thì thấy không? Đó, thì vậy là tứ đế, nếu mà mình hiểu cho thật sâu á thì nó cũng rất là sâu. Còn nếu mình hiểu cạn thì nó, phải không? Đó, tùy theo cái hiểu của mình. Đó, nói vậy đó để cho quý vị thấy, nghĩa là không có gọi là khinh thường. Chứ còn nhiều khi có nhiều vị nói rằng những cái người tu, mà nhất là những người tu đại thừa, tu thiền rồi đó, giống như là mình phá bỏ hết tứ đế của Phật hết, giống như mình đọc mà gọi là ở trong Bát Nhã đó, vô khổ tập diệt đạo rồi đó, phải không? Nhưng mà nói vô khổ tập diệt đạo đó, giờ cái thì người ta nói là như vậy thì đại thừa đó là phá Phật pháp hết. Tứ đế là cái căn bản Phật thuyết ban đầu mà giờ cũng phá bỏ luôn, phải không? Nhưng mà hiểu như vậy đó là sao? Đó là hiểu trên chữ nghĩa. Nghĩa là nghe nói không khổ tập diệt đạo mình cho là không có, thì đó là mắc kẹt trên chữ nghĩa. Mà mình phải biết cái bản ý của Phật nói như vậy đó là sao. Đó. Bây giờ khổ tập diệt đạo mà mình hiểu kiểu theo chữ nghĩa đó là khổ tập diệt đạo ở trên danh từ, cho nên ngài phá là phá cái chấp khổ tập diệt đạo ở trên danh từ đó. Mà mình phải thấu rõ được cái thể thật, chứ còn không phải là gọi là tu thiền rồi là bỏ hết. Chẳng hạn như có vị mà thiền sư như ngài Đàm Chiếu hay gì đó tôi quên rồi, ngài gần khi gần chết rồi ngài la khổ khổ khổ. Rồi cái thì có vị đệ tử nói rằng, hỏi vậy cho bạch hòa thượng lúc mà còn sanh tiền còn sống á, thì có lần nghe là coi như là bị quan thái thú, nghe là ngài quăng xuống sông mà ngài thấy vẻ mặt bình thản không có gì hết, mà bữa nay cho mà lại ngài la khổ khổ. Thì ngài mới nói vậy chứ, ông hãy nói ngày xưa phải hay là ngày nay phải. Đó là cũng nhắc chính ngay lúc này đó, ngay lúc sắp chết khổ đó, biết rõ được khổ mà không có mê, không có lầm đó, thì tới lúc đó đó là mới chân thật. Chứ còn không phải là mình chỉ hiểu suông, hiểu suông là nghĩa là gì, cái gì cũng khổ rồi không thật hết, nhưng mà rồi hiểu suông chỉ trên danh từ thôi, nhưng mà tới lúc đó là khổ chịu không nổi. Thấy không? Và thì cái đó mới là lẽ thật, thấy không? Mà hiểu vậy thì mình thấy được cái ý của các ngài.